Nếu một ngày một phiên bản song sinh của bạn xuất hiện, được tạo ra bằng chính DNA của bạn, thì sao nhỉ? Viễn cảnh này tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết hay phim khoa học viễn tưởng. Nhưng gần đây, một startup bí mật mang tên R3 Bio được hậu thuẫn bởi các tỷ phú đang kêu gọi vốn để phát triển túi nội tạng từ khỉ không có chi giác, nhằm tạo ra nguồn cung cấp nội tạng và mô hiến tạng. Nghe thì có vẻ nhân văn đấy, nhưng tạp chí MIT Technology Review đã phát hiện ra rằng người sáng lập công ty khởi nghiệp bí mật này, John Scoliadorn, thậm chí từng đưa ra những giả thuyết gây sốc hơn. Ví dụ, việc tạo ra bản sao không não của chính bạn, hoặc xa hơn nữa, một ngày nào đó có thể cấy ghép bộ não của bạn vào một cơ thể trẻ hơn như một cách để kéo dài sự sống. Dù công ty phủ nhận và thực sự vẫn chưa có bằng chứng cho thấy họ thực sự làm được điều này, những cuộc thảo luận kín trong giới theo đuổi sự bất tử cho thấy rằng đây không còn là ý tưởng viển vông. Nó đang được tính toán, tranh luận và theo đuổi một cách rất nghiêm túc. Vậy chuyện nhân bản vô tính để tìm kiếm sự bất tử thực hư ra sao? Tại sao việc tạo ra một bản sao người lại bị coi là tội ác trong mắt luật pháp quốc tế, dù nó hứa hẹn sự sống vĩnh cửu? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, phát sóng vào trưa thứ năm hàng tuần trên báo VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Hãy bắt đầu từ khái niệm nền tảng nhân bản vô tính. Nếu nói về việc nhân bản một cách nhân tạo, chúng ta có 3 loại khác nhau. Đầu tiên là nhân bản gen, nhân bản sinh sản và nhân bản trị liệu. Nhân bản gen tạo ra các bản sao của gen hoặc các đoạn DNA. Nhân bản sinh sản tạo ra các bản sao của toàn bộ động vật. Nhân bản trị liệu tạo ra các tế bào gốc phôi cho các thí nghiệm nhằm tạo ra các mô để thay thế các mô bị tổn thương hoặc bị bệnh. Bạn có nhớ sự kiện năm 1996 chứ? Sự kiện mang tên chú cừu Dolly. Sự kiện này là một cột mốc đã khiến cả thế giới phát sốt về ý tưởng về người nhân bản, khi các nhà khoa học Scotland lần đầu tiên nhân bản một con cừu mà họ đặt tên là Dolly. Cô cừu này được nhân bản bằng cách sử dụng tế bào vú lấy từ một con cừu trưởng thành. Không lâu sau đó, Mỹ đã ra đạo luật cấm nhân bản vô tính sinh sản và coi đây là một hành vi vi phạm cả về đạo đức lẫn pháp luật. Dự luật HR 2505 đã cấm cụ thể việc sinh sản vô tính được thực hiện bằng công nghệ chuyển nhân tế bào soma. Kỹ thuật này được sử dụng để tạo ra Dolly. Tuy nhiên, dự luật này không cấm các hình thức nhân bản phục vụ khoa học y tế. Cụ thể, nhân bản gen, sao chép DNA, nhân bản tế bào, nuôi cấy, nhân đôi mô hay nhân bản trên động vật không phải con người vẫn được phép. Các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm như sinh sản hoặc tạo ra sinh đôi cũng không bị cấm. Trên thế giới đã có nhiều tuyên bố về việc nhân bản vô tính, nhưng chủ yếu là để phục vụ mục đích y học. Ví dụ, năm 2005, các nhà khoa học ở Anh đã tuyên bố họ đã nhân bản thành công phôi thai người đầu tiên ở đất nước này. Bản sao tồn tại trong 5 ngày, sau đó đã được xử lý chỉ trong 15 phút. Đến năm 2013, nhóm của ông Sukrat Mitalipop đã nhân bản phôi người từ tế bào da để tạo ra tế bào gốc. Họ chứng minh được những tế bào này có thể biến đổi thành tế bào cơ tim và tự co bóp như một trái tim thực trong môi trường nuôi cấy. Đây chính là bình minh mới cho việc điều trị tiểu đường hay Parkinson, mở ra hy vọng về việc thay thế các bộ phận cơ thể hỏng hóc mà không lo thải ghép. Bên cạnh những thí nghiệm trị liệu, lịch sử nhân bản còn ghi dấu những câu chuyện nhuốm màu kỳ dị. Bạn hẳn đã nghe đến dự án Eve của giáo phái Raelian, một giáo phái tin rằng loài người là do người ngoài hành tinh tạo ra. Giáng sinh năm 2002, họ tuyên bố rằng bé gái nhân bản đầu tiên tên là Eve đã chào đời. Nhưng khi các nhà khoa học yêu cầu kiểm tra DNA, phía bên kia đột ngột im lặng. và cho đến nay, sự tồn tại của Eve vẫn chưa được chứng minh. Nhưng đó chính là tham vọng bất tử. Một thái cực khác đến từ bác sĩ người Ý Severino Artinori. Ông tuyên bố đã cấy phôi thai nhân bản cho nhiều phụ nữ. Dù kết quả lâm sàng là con số 0, nhưng những tuyên bố đầy tiếng khiêu khích của ông đã khiến cả thế giới phải rùng mình. Ông nói rằng, nếu một ngày đứa trẻ ấy thực sự bằng xương bằng thịt đứng trước mặt chúng ta sẽ gọi nó là gì? Vẫn chưa ai có câu trả lời. Giờ thì chúng ta hãy cùng giải mã thực hư chuyện con người theo đuổi bất tử. Việc nhân bản vô tính để trở nên bất tử bắt nguồn từ một bài báo trên tờ Daily Mail với tít: chuyên gia cho rằng việc nhân bản vô tính người được tạo ra có chủ đích để cung cấp bộ phận thay thế như tim, phổi và gan có thể là chìa khóa để sống bất tử. Tiến sĩ Alex Yavorokov, người được nhắc đến trong bài, đã lý giải: việc nhân bản sẽ cung cấp các cơ quan nội tạng quan trọng dự phòng, chẳng hạn như tim, gan hoặc phổi, cho các bệnh nhân khi họ gặp phải tai nạn hoặc tuổi già. Ông cho rằng nếu không có sự đào thải thì con người hoàn toàn có thể sở hữu một cơ thể hoàn hảo và chỉ cần tập trung vào việc kéo dài tuổi thọ của não bộ. Ông nói với Mail Online: theo tôi, nhân bản vô tính là cách duy nhất để tạo ra bước đột phá vượt bậc trong việc kéo dài tuổi thọ và biến việc kéo dài tuổi thọ thành một vấn đề thuần túy kỹ thuật. Việc nhân bản bộ phận có thể kéo dài từ 15 đến 20 năm trước khi có thể thu hoạch, nên phù hợp với những người trẻ có ý định dự trữ. Đề xuất này cũng tương đồng với ý tưởng của một startup bí mật mang tên R3Bio, được hậu thuẫn bởi các tỷ phú mà tôi đã đề cập ở phần trước. Nó gần như lặp lại một chi tiết trong tiểu thuyết Dune, nơi những phụ nữ bị gây mê dài hạn để tử cung của họ được dùng như lồng ấp sinh học phục vụ việc mang thai. Dường như nhiều tỷ phú có hứng thú với ngành công nghiệp lão hóa hoặc bất tử. Có ba lý do lý giải vì sao con người, đặc biệt là những người giàu, lại mong muốn bất tử. Thứ nhất là họ sợ cái chết. Cho dù bạn giàu có đến đâu, bạn vẫn không thể mua thêm thời gian được. Thứ hai là bài toán di truyền và sinh sản. Với những người vô sinh hoặc mang gen hiếm, họ có mong muốn được nhân bản để giữ lại bộ gen mà họ cho là có giá trị. Thứ ba là tham vọng về di sản cá nhân. Không chỉ là tài sản hay tên tuổi, mà là một dạng tiếp nối sinh học. Ý tưởng này hấp dẫn ở chỗ nó tạo cảm giác bản thân không thể biến mất hoàn toàn mà được kéo dài dưới một hình thức khác. Có nhiều người chọn phương pháp can thiệp vào tế bào, nhưng cũng có những người theo đuổi việc nhân bản, ví dụ như CEO công nghệ Brian Johnson. Có thể bạn đã biết đến ông ấy, người đàn ông mong muốn trẻ mãi không già bằng cách uống 61 viên thuốc mỗi ngày. Thậm chí, ông còn tiêm huyết thanh của con trai để trẻ lâu. Quay lại câu chuyện, vị tỷ phú cho biết ông đang tạo ra hàng nghìn bản sao mô và nội tạng của chính mình trong phòng thí nghiệm. Nhờ đó, ông có thể thử nghiệm thuốc và các hợp chất trực tiếp trên những mô này thay vì trên cơ thể thật, và từ đó rút ngắn thời gian nghiên cứu và giảm rủi ro cho bản thân. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và các tờ báo khác đã lên tiếng cho rằng đây là sự điên rồ, quái dị và không có thực. Vì sao vậy? Hãy lấy việc nhân bản vô tính trên động vật làm ví dụ. Việc nhân bản vô tính ở động vật thì phổ biến và phát triển hơn. Nhiều người giàu có đã chọn nhân bản thú cưng để có thêm thời gian bên chúng. Ví dụ như Tom Brady đã tiết lộ rằng anh đã nhân bản chú chó đã chết của mình để có cơ hội thứ hai với nó. Nhân bản vô tính còn được sử dụng trong nông nghiệp và chăn nuôi ngựa. Ví dụ, ngựa đực thường bị thiến. Vì vậy, nếu một con ngựa nào đó trở thành nhà vô địch nhảy rào, cách duy nhất để sử dụng bộ gen của nó cho việc nhân giống tiếp là tạo ra các bản sao vô tính. Nhưng từ 95 đến 97% các thí nghiệm nhân bản trên động vật đều dẫn đến thất bại. Ngay cả với cừu Dolly, các nhà khoa học đã nhân bản thất bại 276 lần trước khi thành công trong việc tạo ra một bản sao sống của một con cừu trưởng thành. Một bài báo năm 2022 về 1.000 con chó nhân bản đầu tiên được tạo ra tại một phòng thí nghiệm cho thấy quá trình này vẫn còn rất kém hiệu quả. Chỉ có 2% phôi nhân bản được cấy ghép dẫn đến sinh nở thành công. Đó là một trong những lý do khiến việc nhân bản thú cưng có giá lên tới 50.000 đô la. Hầu hết các chuyên gia khoa học tin rằng các nỗ lực nhân bản con người sẽ dẫn đến tỷ lệ thất bại thậm chí còn cao hơn. Các nhà khoa học như Ian Wilmut, người tạo ra Dolly, và Rudolf Janisch thuộc MIT đã kết luận rằng nguyên nhân khả dĩ nhất gây ra sự phát triển bất thường ở động vật nhân bản là do quá trình lập trình lại bộ gen bị lỗi. Khi nhân của một tế bào cơ thể được đưa vào trứng đã bỏ nhân, DNA bên trong phải được cài đặt lại để có thể phát triển thành một cơ thể hoàn chỉnh. Nếu quá trình này sai lệch, hàng chục nghìn gen có thể hoạt động bất thường, khiến phôi không phát triển bình thường được. Tôi sẽ lấy ví dụ cụ thể hơn về thí nghiệm nhân bản chuột mới được công bố gần đây. Thí nghiệm bắt đầu từ năm 2005 và kéo dài suốt 20 năm. Các nhà khoa học đã nhân bản chuột từ một cá thể duy nhất qua 58 thế hệ, tạo ra hơn 1.200 con. Ban đầu chúng đều khỏe mạnh và sống thọ như bình thường. Tuy nhiên, mỗi lần nhân bản lại tích lũy thêm một đột biến ADN, khiến tỷ lệ thành công giảm dần xuống dưới 1% ở thế hệ cuối, và cuối cùng là loài chuột này đã tuyệt chủng. Nguyên nhân là sinh sản vô tính không thể loại bỏ các đột biến có hại như sinh sản hữu tính, nơi gen được tái tổ hợp và lọc lỗi. Kết quả cho thấy, nhân bản có thể duy trì cá thể, nhưng khó duy trì được cả một loài. Khi các tổn thương di truyền tích tụ theo thời gian và cuối cùng vượt quá khả năng chịu đựng. Hầu hết các nhà khoa học đều dự đoán rằng các bản sao người sẽ mắc phải những biến dị di truyền khó phát hiện nhưng có hại. Những biến dị này cũng có thể tồn tại trong các mô hoặc tế bào được tạo ra từ phôi người được nhân bản. Trong văn hóa đại chúng, nhân bản vô tính được sử dụng để hồi sinh người chết. Nhưng thực tế, vai trò của nó có được như vậy không? Nếu nhân bản vô tính ở người có thể được thực hiện, thì nó chỉ có thể tạo ra một người sinh đôi. Và kịch bản kiểu như Never Let Me Go, nơi các bộ phận cơ thể được lấy từ bản sao để cứu người giàu, không chỉ phi đạo đức mà còn không cần thiết. Tại sao phải nhân bản toàn bộ một người khi bạn chỉ cần tạo ra một phần cần thiết? Mặc dù việc nhân bản vô tính ở người bị cấm, thì theo ông George Church, giáo sư Đại học Harvard, người tư vấn cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này cho biết, có rất nhiều biến thể của việc này và họ đang cố gắng tìm ra một hình thức được xã hội chấp nhận hơn. Còn bạn, bạn nghĩ sao? Bạn có chấp nhận một bản sao của mình tồn tại song song với mình hay không? Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại ở số kế tiếp.